Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kênh podcast của Người Đánh Thức Tình Yêu. Tôi đang hiện diện ở đây với rung động của yêu thương và lòng biết ơn. Tôi mở rộng trái tim mình qua những lời chia sẻ sau đây và sẵn sàng mở ra những kết nối với quý bạn. Chúc quý bạn có những phút giây thư giãn, nhẹ nhàng và đi vào dòng chảy của chính mình. Và lúc này đây, xin gửi đến quý bạn một chút suy ngẫm nhỏ của tôi về mảng chủ đề hạnh phúc gia đình. Tôi hy vọng mình sẽ gợi ra được một góc nhìn để giúp bạn chạm được sâu hơn những kết nối bên trong của chính bạn. Xin mời quý bạn lắng nghe. Bạn có đang lên kế hoạch vượt ngục ly hôn hay không? Trước đây không lâu, có bài báo viết về câu chuyện một người phụ nữ 10 năm chờ con vào đại học mới ly hôn đã tạo ra nhiều luồng dư luận. Có những người thì hết lời ca ngợi đức hy sinh của người mẹ vì con. Cũng có những người đặt vấn đề về cái giá phải trả của người vợ ấy suốt 10 năm sống trong sự chịu đựng, đè nén và đánh mất tuổi thanh xuân của mình. Liệu như vậy có nên không? Có lẽ tôi thuộc nhóm những người ba phải nên tôi không đứng về phe nào. Tôi đùa thôi. Thật ra tôi luôn nghĩ rằng một khi mình chưa thực sự thấu hiểu câu chuyện, chưa thực sự đặt mình trọn vẹn vào chỗ đứng của người trong cuộc thì mình nói gì cũng dễ rơi vào chủ quan, phiến diện hoặc thậm chí phán xét người khác. Khi nghe về câu chuyện ấy, tôi quay lại tự ngẫm nghiệm và đặt ra câu hỏi: liệu có ai trong chúng ta cũng đã lên kế hoạch vượt ngục rồi không? Bạn hãy thử hình dung, một khi mục tiêu ly hôn đã được hình thành, thì có phải là bạn sẽ chỉ hướng vào chuyện bạn sẽ bước ra khỏi mối quan hệ? Hay nói cách khác, bạn trong tư thế sẵn sàng chỉ là chờ thời điểm thích hợp? Thế nên bạn hầu như vắng mặt trong hiện tại, hoặc bạn thụ động chờ đợi ai đó bước vào đời mình, hoặc bạn chủ động lên chiến lược và lập kế hoạch để tự lập, như có một công việc ổn định, tự lo được về tài chính, tìm những nguồn vui cho mình, tìm người phù hợp hơn, phát triển bản thân tốt hơn, hay chờ con cái lớn khôn. Và rồi bạn dễ cáu gắt và mất kiên nhẫn với vợ hay với chồng của mình. Bạn không còn nhiều tâm trí và thời gian chu toàn các bổn phận và trách nhiệm của mình trong cuộc hôn nhân hiện tại. Bạn ở đó, nhưng lòng trí bạn không hiện diện nơi đó. Thế nên, cho dù vợ hay chồng bạn có đối xử với bạn bằng sự tử tế hay tình yêu thương, thì bạn cũng phiên dịch theo hướng tiêu cực. Trái tim bạn đã đóng lại và bước ra khỏi cuộc hôn nhân dù bạn chưa ra đi. Suốt thời gian mà bạn chờ đợi để bước ra khỏi cuộc hôn nhân của mình là những chuỗi ngày bạn khổ đau và mỏi mòn. Bởi một khi bạn mang tâm thế của người chờ ngày ra đi, bạn nghĩ bạn có thể hiện diện được trọn vẹn trong cuộc sống của chính mình hay không? Bạn chờ đến khi thoát khỏi nơi mà bạn cho là ngục tù này thì bạn mới hạnh phúc. Thì thử hỏi, bạn có biết chắc được tương lai ấy, một nơi chốn mới ấy, một cuộc sống mới ấy sẽ mang lại cho bạn hạnh phúc hay không? Vì thế, một khi bạn đã không thể hạnh phúc trong cuộc hôn nhân hiện tại, hoặc bạn chọn hàn gắn, hoặc bạn chọn ra đi, bạn phải thực sự quyết liệt trong lựa chọn của mình. Nếu hàn gắn, hãy mở lòng ra. Nếu ra đi, hãy chắc chắn bạn nhìn thấy rõ toàn cảnh bức tranh hôn nhân của mình và cả việc hình dung ra bức tranh toàn cảnh của ly hôn và sau ly hôn. Đương nhiên, trong bất cứ quyết định nào, bạn cũng cần kết nối với bên trong của chính mình để có được quyết định sáng suốt nhất, và bạn nhất định phải bình an và thanh thản trong quyết định của mình. Tuy nhiên, cũng sẽ có trường hợp về mặt ý thức bạn không có ý định vượt ngục, nhưng trong tiềm thức của bạn lại nung nấu và ủ mưu chờ ngày vượt thoát. Vì vậy, dù bạn có nỗ lực sửa chữa và vun đắp cho cuộc hôn nhân của mình, thì bạn vẫn bị thúc giục làm những điều ngược lại. Và đương nhiên, đời sống của bạn sẽ rơi vào bế tắc và hôn nhân của bạn sẽ vô cùng ức chế và mệt mỏi. Thế nên, bất cứ khi nào bạn thấy mối quan hệ vợ chồng bạn có bất cứ trục trặc nào, ngoài việc nỗ lực chữa lành, hãy lắng lại và đi sâu vào bên trong để tìm ra đâu là sự thật ẩn giấu bên trong tiềm thức của bạn. Để nếu bạn có ý định vượt ngục trong tiềm thức, thì bạn phải lôi nó ra bề mặt ý thức, tức nhận diện được nó để biết sự thật về chính mình. Từ đó, bạn mới biết mình nên làm gì và cần làm gì. Cuộc đời có mấy lần 10 năm, 20 năm bạn chờ đợi cho đến một cột mốc nào mới cho phép mình hạnh phúc hay sao? Một cuộc đời ý nghĩa được đo bằng những giây phút hiện tại, những khoảnh khắc bạn thực sự kết nối được với con người thuần khiết của mình, chứ không phải bằng thời gian mà bạn đóng vai và cố gắng diễn cho tròn vai. Thế nên, nếu bạn chưa rõ ràng trong ý định của mình về chuyện đi hay ở, thì việc duy nhất cần làm và phải làm là kết nối với tâm chân thật của chính mình để tìm câu trả lời. Nếu vẫn chưa tìm thấy đáp án, thì hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại. Chính nơi ấy bạn tìm thấy mọi lời đáp cho mình. Nguyễn Đức Quỳnh, Người đánh thức tình yêu. Quý thính giả đang nghe trên kênh podcast của Người đánh thức tình yêu, dẫu ngay lúc này đây bạn tuôn chảy trong bình an hay rớt rơi vào nỗi muộn phiền, bạn cảm thấy thư giãn hay căng thẳng lắng lo, bạn thấy mình đang sống trong yêu thương hay cảm thấy cô đơn trống trải, bạn hân hoan trong ánh sáng hay bạn đắm chìm trong bóng tối, thì đừng bao giờ quên rằng bạn chính là ánh sáng, bạn chính là tình yêu. Nếu có lạc bước khỏi chính mình, hãy biết rằng bạn luôn có thể quay lại ngay ở đây và bây giờ. Và nếu bạn thấy mình có những trải nghiệm cộng hưởng với chủ đề này, hãy để lại những chia sẻ của bạn dưới đây. Cảm ơn quý bạn đã lắng nghe và tương tác. Xin gửi đến quý bạn muôn vàn phúc lành và tình yêu. Xin chào và hẹn gặp lại.